2. Tự giải thoát khỏi sự sợ hãi. Sự sống của ta khi cưỡng lại những nguyên nhân đưa đến cái chết, giống như một ngọn đèn cưỡng lại một cơn gió mãnh liệt. Bảo Hành Vương chính luận, Bồ Tát Long Thọ:
Vị Ban Thiền Lạt Ma thứ nhất có viết một bài thơ gồm 17 tiết, tức đoạn, mà nhiều người Tây Tạng thường đọc đi đọc lại nhiều lần để tập trung sự suy tư hàng ngày về cái chết. Tựa bài thơ là: Ước vọng được giải thoát khỏi những hiểm nguy của giai đoạn chuyển tiếp, người can trường thoát khỏi sự sợ hãi. Muốn thoát khỏi tình thế hiểm nguy, chẳng hạn như bị trộm cướp, đạo tặc hay thú dữ, ta cần có một người hướng dẫn, can đảm, thông minh để bảo vệ ta. Cũng thế, muốn được giải thoát khỏi sự sợ hãi do những ảo giác hiện ra lúc chết và trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai kiếp sống, ta nên tuân theo những lời khuyên trong bài thơ này. Bài thơ sẽ chỉ cho ta những kỹ thuật cần thiết. Khi nghiền ngẫm về bài thơ, ta sẽ học được phương cách phát hiện sự sáng suốt giúp ta vượt qua quá trình chuyển tiếp đó. Chết chính là lúc tâm linh hiển hiện ở mức độ cao siêu nhất. Suy tư hàng ngày cũng có thể phát hiện được những trạng thái tâm thức như thế. Bài thơ này gồm một số ước nguyện sẽ giúp tâm linh ta phản ứng một cách tích cực hơn khi cái chết xảy đến. Một số người trong lúc chết tìm cách phát huy năng khiếu tốt sẵn có để tái sinh trong một hoàn cảnh thuận lợi hơn. Mục đích của họ là đạt được sự tái sinh tốt đẹp trong kiếp sống sau để có thể tiếp tục tu tập. Một số người khác tìm cách lợi dụng các cấp bậc thâm sâu của tâm linh hiển hiện trong khi chết để vượt lên những trạng thái tâm thần cao siêu hơn nữa. Tất cả trong số họ đều biểu lộ một nhu cầu chung là phục vụ kẻ khác. Bài thơ của vị Ban Thiền Lạt Ma thứ nhất đề cập đến 3 cấp bậc tu tập khác nhau. Những người tu tập cao, những người đạo hạnh trung bình và những người còn thấp. Sự tu tập đó chính là sự mong muốn giữ được tâm thức vững vàng để vượt qua các giai đoạn chuyển tiếp trong khi chết, tức là khoảng thời gian tiềm ẩn giữa kiếp sống này và kiếp sống tương lai. Bài thơ còn chỉ dẫn chi tiết những gì nên làm trong từng giai đoạn một. Đạt được một mức độ tu tập nào đó trong những ngày còn lại của ta quả là một điều cần thiết. Đến khi chết, ta có thể vượt qua những giai đoạn trung gian hiệu quả hơn. Khi cái chết bất ngờ hiện đến, nếu ta không quen tu tập từ trước, thật là khó để ta phản ứng một cách thuận lợi. Thời điểm hôm nay là lúc ta nên tu tập để chuẩn bị trước, vì ta đang hạnh phúc và có nhiều điều kiện thuận lợi. Nếu ta thực hiện được, đến lúc thật sự cần đến trong lúc hiểm nguy, ta sẽ không gặp khó khăn gì cả. Nhưng nếu khi ta còn đủ thì giờ để nghe, để suy tư, để nghiền ngẫm và thắc mắc, ta lại không chịu chuẩn bị cho giây phút hấp hối của ta. Đến lúc đó, mọi sự đã trễ rồi, ta sẽ không có gì che chở cho ta. Chẳng có một điểm nương tựa nào, ta chỉ còn hai mắt để khóc. Tốt hơn là sớm tập suy nghiệm thường xuyên về quá trình của cái chết trong giai đoạn trung gian giữa hai kiếp sống để hình dung mọi biến cố giúp ta quen dần với chúng. Quả thật là hệ trọng, lúc này đây ta vẫn còn ngày giờ tận dụng những khả năng tốt nhất của ta để sau này giúp ta vượt qua giai đoạn trung gian một cách hiệu quả. Biết được quá trình của cái chết và các phương pháp tập luyện chưa đủ, phải thực tập hàng tháng hay hàng năm liền cho thật quen. Ngày hôm nay, khi giác quan còn lanh lẹ, tâm thức còn tinh tấn, nhưng nếu tâm linh ta chưa quen với con đường đạo hạnh, Khi chết, ta sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ vì phải phiêu lưu trên những nẻo đường hoàn toàn xa lạ. Khi chết, sức lực sẽ suy giảm vì bệnh tật, tinh thần sa sút vì lo âu. Bởi thế, phải tu tập để thích ứng với những hoàn cảnh phát hiện trong khi chết. Không có gì thay thế được và cũng chẳng có phương thuốc nào khác hơn. Cố gắng thật cần thiết để giúp ta nhận ra những điều đó là do nơi quyết tâm của chính ta. Sự quyết tâm đó phát sinh từ kinh nghiệm của ta về những hành vi nào có tính cách đạo đức hoặc tồi tệ, những hành vi nào đem đến an vui, những hành vi nào đem đến khổ đau. Trước hết, cần phải hiểu rõ quá trình của luật nhân quả hay nghiệp karma, tức những hành động tốt xuất phát từ một tâm linh hiền hòa, những hành động xấu xuất phát từ một tâm linh bất an. Tuy rằng thiện ác đều do thân khẩu và ý tạo ra, nhưng chính tâm thức dẫn đầu. Cội nguồn của sự tu học Phật Pháp là cải thiện tâm linh. Giáo huấn nhà Phật đòi hỏi ở ta một kỷ cương về tâm linh, giúp ta nhận biết chính chúng ta là nguyên nhân đem đến an vui hay khổ đau cho chính chúng ta. Phật đã nói, chư Phật không tẩy sạch được những hành động xấu bằng nước, cũng không xóa hết được những khổ đau do chính tay ta đã tự tạo ra cho ta, cũng không hoán chuyển những khổ đau đó sang cho kẻ khác được. Chúng sinh chỉ có thể tự giải thoát bằng những giáo huấn về sự thật và thực tính của vạn vật. Chính ta là người tự che chở cho bản thân ta. An vui hay đau buồn nằm trong tay của chính ta.
Nhìn tổng quát về bài thơ.
Bài thơ của Ban Thiền Lạt Ma gồm 17 tiết, trình bày các kỹ thuật đặc biệt của Phật giáo giúp ta vượt khỏi sự sợ hãi phát sinh từ cái chết và lợi dụng những chuyển biến đó để thăng tiến trên mặt tâm linh. Tôi hy vọng việc mô tả các kinh nghiệm này và những biến thể của xác thân sẽ đem đến nhiều suy tư hữu ích cho những ai cảm thấy cần hiểu về cái chết và các cấp bậc thâm sâu nhất của tâm linh. Những kinh nghiệm này cũng là một nguồn dữ kiện giúp thêm cho những khoa học gia nào quan tâm đến việc hợp tác và nghiên cứu chung giữa các nhà bác học và những người luyện tập du già trong mục đích tìm hiểu những hiện tượng liên quan đến cái chết. Trong khi phần đông các học giả cho rằng tâm linh phát khởi từ thân xác, thì một vài chuyên gia lại hình dung tâm linh là một thực thể riêng biệt có thể ảnh hưởng đến xác thân. Mặc dù những xúc động mạnh chẳng hạn như hận thù có thể ảnh hưởng trên thân xác, nhưng đồng thời cũng có thể tạo được những kinh nghiệm đặc biệt bằng sự rèn luyện tâm linh, chẳng hạn nhờ vào niềm tin, lòng từ bi, cách thiền định sâu xa về một đối tượng, suy tư về tánh không của vạn vật, hoặc sự tu tập bằng phương pháp thiền định đặc biệt của Ninh Mã Phái, Ninh Ma thuộc Phật giáo Tây Tạng. Chú thích, Ninh Mã còn gọi là Hồng giáo vì các nhà sư đội mũ màu nâu đỏ. Đây là giáo phái xưa nhất trong 4 giáo phái chính của Tây Tạng. Hết chú thích. Các kinh nghiệm như thế chứng minh cho thấy sự luyện tập tinh thần đưa đến một chức năng độc lập ảnh hưởng trên thân xác đến mức có thể làm thân xác trở nên vô cảm. Tôi nghĩ rằng tham khảo các y tá trong những nhà dưỡng lão chẳng hạn về những triệu chứng khi sắp chết có lẽ rất hữu ích. 7 tiết đầu bài thơ của Ban Thiền Lạt Ma cho biết phải hình dung về cái chết như thế nào. Tiết 1 nói về quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, tức chương này. 2 tiết tiếp theo chương 3 đề cập đến việc rèn luyện tâm linh để ý thức được giá trị của sự sống. Hai chương này chỉ dẫn các phương pháp tốt nhất để suy nghiệm về vô thường trong hiện tại và tính cách phù du của nó, mục đích giúp ta bớt bám víu quá đáng vào những cảm nhận tạm bợ. Hai tiết 4 và 5, chương 4, khuyên ta phải tự hướng dẫn ra sao để chủ động được những khổ đau tột cùng, chẳng hạn như những ảo giác vào giờ phút lâm chung. Hai tiết 6 và 7, chương 5, chỉ cho ta biết phải kiểm soát cái chết như thế nào dựa vào những điều đã tu tập từ trước, đồng thời vẫn duy trì được sự trầm tĩnh. Ba tiết tiếp theo, chương 6, mô tả chi tiết những biểu hiện trong 4 giai đoạn đầu tiên khi cái chết xảy ra, cũng như những phương pháp cần chú tâm trong 4 giai đoạn ấy. Đoạn này đòi hỏi sự hiểu biết của ta về sự tan rã của tứ đại tạo ra xác thân, vì đó là nơi nương tựa của tâm thức, cũng như những kinh nghiệm phát sinh từ các giác cảm liên hệ. Chú thích: 4 yếu tố vật chất cấu tạo thân xác là đất, nước, lửa và khí. Hết chú thích. Các giác cảm từ tâm thức sẽ mở đường đưa đến 3 cấp bậc tâm linh tinh tế thâm sâu hơn. Biểu hiện của những cấp bậc tâm linh tinh tế này sẽ được mô tả trong tiết tiếp theo, chương 7. Chương này cũng nói đến cấu trúc giữa tâm linh và thân xác dựa theo tối thượng du già tantra. Chú thích: còn gọi là vô thượng du già tantra, phương pháp tu luyện tối thượng, thành Phật trong kiếp này với thân xác này. Tối thượng du già tantra xem tâm tịnh là căn bản của mọi phép tu. Hết chú thích. Các tiết 12 và 13, chương 8, trình bày cách phát hiện của tâm thức ánh sáng trong suốt từ những cảm nhận nội tâm căn bản cao độ nhất. Cấp bậc thâm sâu tột cùng đó của tâm linh là nền tảng của mọi sự sống tỉnh thức. 4 tiết sau cùng, chương 9 và 10, vừa mô tả trạng thái trung gian sau khi đã chết hẳn và trước khi tái sinh trong kiếp sau, vừa chỉ dẫn ta cách phản ứng trước những biến cố thường là rất kinh hãi có thể xảy ra trong giai đoạn này. Dù ta còn thuộc vào trình độ tu tập nào đi nữa, các tiết này cũng có thể chỉ cho ta cách thức hướng dẫn sự tái sinh của chính ta. Toàn thể 17 tiết giúp những người đã tu tập có thể chuẩn bị trước, đến khi chết, tránh khỏi tình trạng bất lợi và còn chỉ dẫn họ phải xử lý giai đoạn trung gian như thế nào, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tái sinh của họ trong kiếp sau. Mở đầu bài thơ: Quy phục văn thù sư lỵ Manjushri. Chú thích: còn gọi là Bồ Tát văn thù hay Diệu Đức hay Diệu Cát Tường hay Diệu Âm, là vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ và kinh nghiệm giác ngộ bằng phương tiện tri thức. Hết chú thích. Trước khi khởi đầu bài thơ, vị Ban Thiền Lạt Ma bày tỏ sự sùng kính của mình quy phục Bồ Tát Văn Thù Sư Lỵ, hiện thân cho trí tuệ của tất cả chư Phật. Tác giả xem Văn Thù Sư Lỵ là thầy mình. Sự quy phục đối với Văn Thù Sư Lỵ của Ngài phát xuất từ lý do sau đây. Căn nguyên của một cái chết tốt lành, một giai đoạn chuyển tiếp thành công và ngay cả Phật tính của nhiều kiếp sống đều liên hệ đến kết quả viên mãn của ánh sáng tinh khiết phát sinh từ cái chết. Có hai phương thức khác nhau: từ bi và trí tuệ. Thực hiện tu tập về ánh sáng trong suốt khi chết là do trí tuệ phát huy. Sự sáng suốt ấy hàm chứa trong các lời giảng huấn chỉ rõ dạng thể thâm sâu của tâm thức. Khi đem so sánh những biểu hiện bên ngoài với tánh không của mọi hiện hữu nội tại. Những lời giảng huấn này do vị thầy tốt của chúng ta là Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại qua văn thù sư lỵ. Các trình độ giáo huấn khác nhau về lòng quyết tâm và những hành vi thiết thực khác là do Đức Di Lặc và Quán Thế Âm Bồ Tát truyền đạt. Một cái chết thanh thản và những trạng thái chuyển tiếp giữa hai kiếp sống đều nhất thiết liên hệ đến trí tuệ. Vì thế, Ngài Ban Thiền Lạt Ma đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với văn thù sư lỵ. Quy phục vị thầy văn thù sư lỵ. Sau khi bày tỏ lòng quy phục của mình đối với bậc trí tuệ, Ban Thiền Lạt Ma bắt đầu đọc thơ.
Tiết 1. Bản thân tôi và toàn thể không phân biệt bất cứ sinh linh nào trong không gian. Xin quy y chư Phật của quá khứ, của hiện tại, của tương lai. Xin quy y Pháp, xin quy y Tăng. Cho đến khi nào được hoàn toàn giác ngộ. Cho chúng tôi được giải thoát khỏi sự sợ hãi trong kiếp sống hiện tại, trong giai đoạn chuyển tiếp và cho cả về sau.
Với sự cố gắng của chính mình, người tu học noi theo giáo lý của Phật, nương tựa nơi Phật như một vị thầy. Họ dựa vào giáo lý đó, tức từng trình độ giác ngộ, cùng những lời huấn đạo và đặt niềm tin nơi tập thể những người hướng dẫn tinh thần. Chú thích, tức tăng đoàn, hết chú thích. Đặt tâm mình vào những lời giáo huấn đó sẽ giúp ta tránh khỏi khổ đau. Người Phật giáo xem Tam Bảo, Phật, giáo lý của Phật, tăng đoàn là nơi nương tựa cuối cùng. Nương tựa với mục đích làm nhẹ bớt khổ đau và tránh khỏi vòng luân hồi vẫn chưa đủ để đưa ta đến nơi an trú thâm sâu nhất. Cái nhìn của ta vẫn còn hạn hẹp. Cái nhìn đó phải bao gồm sự an lành cho tất cả mọi sinh linh có cảm giác, đưa đến giải thoát tất cả mọi khổ đau và đạt đến Phật tính. Sự thông suốt vô biên của Phật tính nhằm mục đích trước tiên là giúp đỡ kẻ khác. Ta cần nghĩ tới tất cả mọi sinh linh trong không gian để đi tìm sự giác ngộ tột cùng và tối thượng. Điều này giúp ta vượt xa hơn những người tu tập trong những mục đích hạn hẹp. Điều đó đòi hỏi phải loại trừ mọi chướng ngại, không những để đưa ta thoát khỏi vòng luân hồi, mà còn giúp ta đạt đến chỗ thông suốt vô biên nữa. Sự tỉnh ngộ cuối cùng còn gọi là Niết Bàn tối thượng, vượt xa hơn những cực đoan, chẳng hạn như chu kỳ sinh, bệnh và chết, samsara hoặc là sự an lạc thụ động. Trạng thái đó chỉ giải thoát ta khỏi chu kỳ của khổ đau, nhưng thiếu hẳn khả năng giúp đỡ kẻ khác. Ngài Ban Thiền Lạt Ma thứ nhất khuyên ta nương tựa vào Phật, vào giáo lý của Phật và tăng đoàn, để đạt đến giác ngộ tột đỉnh trong mục đích tìm sự an lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Điều này gọi là sự nương tựa nhân duyên. Ta quy y nơi Tam Bảo đang hiện hữu trong chính tâm linh của kẻ khác, bằng cách tập trung vào mục tiêu làm chấm dứt mọi khổ đau và cách phát huy những trạng thái tinh thần chế ngự những khổ đau đó. Khẩn cầu những người đạt được Tam Bảo chính là khơi động lòng từ bi của họ. Lòng từ bi đó ta không đặt trở lại trong lòng họ, mà chính để mở rộng lòng ta. Hướng mình vào nơi nương tựa nhân duyên chính là thực thi giáo lý của vị thầy ta, tức là Đức Phật, vì Phật xem tăng đoàn là khuôn mẫu cao cả nhất của sự tu học. Khi ta đã chọn con đường tu tập tinh thần, vượt qua nhiều cấp bậc giải thoát khổ đau, như thế ta đã trở thành một người trong tăng đoàn rồi đó, tức đạt được một trình độ cao hơn. Từng chút một, những chướng ngại trên đường giải thoát khỏi luân hồi sẽ được loại bỏ và ta sẽ trở thành một vị Phật. Giải thoát khỏi mọi sợ hãi, ta sẽ đạt được sự thông suốt vô biên, giúp ta hiểu được bản chất những người xung quanh và từ đó tìm được phương cách hữu hiệu để giúp họ. Để có thể mang lại kết quả tốt, tiết một của bài thơ hướng ngay vào sự quy y và kêu gọi lòng từ bi nơi Tam Bảo. Quy y là điểm khởi đầu cho mọi việc tu tập. Vì thế, bài giảng của Ban Thiền Lạt Ma đã nhắc đến điều này như một ước nguyện trước tiên. Không quy y, khó thành công trong sự tu tập. Thái độ tin tưởng hoàn toàn nơi Tam Bảo cũng chưa đủ. Phật từng nói, ta thuyết giảng con đường giải thoát, nhưng phải hiểu rằng sự giải thoát là do chính nơi mỗi người. Phật chỉ là người thầy, nói lên lời thuyết giảng. Phật không tặng ta sự giải thoát. Chính mỗi người trong chúng ta phải tự trau dồi về phẩm hạnh, thiền định và sáng suốt. Chẳng hạn như câu thần chú Om Mani Padme Hum. Câu này thường được đọc lên để khơi động lòng từ bi của chính mình đối với tất cả muôn loài sinh vật. Chú thích, câu này là tiếng Phạn, tạm dịch nghĩa Om, ngọc quý trong hoa sen, Hum. Om và Hum là những tiếng gợi âm có tính cách thiêng liêng. Hết chú thích. Sau khi dứt một loạt niệm chú 21, 108 lần hay nhiều hơn nữa, hiệu quả của nó sẽ hiển lộ rõ hơn qua bài tụng niệm tiếp theo liên quan đến Quán Thế Âm Bồ Tát, biểu hiện cụ thể của tất cả chư Phật về lòng từ bi. Bài tụng niệm như sau. Nhờ vào đức hạnh tu tập, tôi ước mong đạt đến trạng thái ngang với trạng thái của Quán Thế Âm Bồ Tát để giúp đỡ tất cả muôn loài sinh linh cũng đều được ngang hàng như vậy. Không thể nào đạt được Phật tính bằng cách chỉ niệm câu Om Mani Padme Hum. Nhưng nếu sự tụng niệm đó đi đôi với lòng từ tâm thật sự, ta có thể đạt được Phật tính. Cũng giống như thế, khi ta thụ giáo hoặc gặp gỡ hoặc đi nghe một vị thầy giỏi thuyết giảng sẽ ảnh hưởng đến ta một cách tích cực và giúp ta đạt được những kinh nghiệm tâm linh sâu xa hơn. Lúc khai mạc những buổi hội chính thức, người thầy giám hộ lớn tuổi nhất của tôi là Ling Rinpoche và tôi đều cúi đầu trước mặt nhau để trán của chúng tôi chạm vào nhau. Hoặc trong những dịp gặp gỡ khác, tôi nắm lấy tay ông đặt lên trán tôi. Cử chỉ này truyền sang cho tôi một sức mạnh thật sâu kín, làm gia tăng niềm tin tưởng và sự tự tin của tôi. Vào thời Đức Phật, người nào kính trọng và yêu mến thực sự thì ôm lấy chân của Phật, điều đó mang đến điều lành cho họ. Nhưng nếu kẻ nào không có một chút tin tưởng hay kính trọng nào, dù có ôm lấy chân Phật và đặt trán mình lên chân Phật cũng chẳng có một hiệu quả nào. Nếu người thầy cho nhiều người thì người đồ đệ còn phải cho nhiều hơn nữa. Có một vị lạt ma rất tuyệt diệu trong tỉnh Amdo. Khi có người nào xin ông đặt tay lên đầu để truyền cho mình điều lành thì ông vẫn thường nói với họ: tôi không phải là một vị lạt ma có thể ban bố sự giải thoát bằng cách đặt bàn tay lên đầu bất cứ ai, vì thực tính của bàn tay đã là đau khổ rồi.
Tóm lược những lời khuyên.
1. Điểm khởi đầu của việc tu tập là hướng vào sự an lạc cho tất cả mọi sinh linh, tức là sự giải thoát khổ đau cho tất cả muôn loài, để đạt đến sự toàn thiện. Hãy trau dồi chủ đích đó trong mục tiêu giúp đỡ kẻ khác nhiều chừng nào hay chừng ấy. 2. Chư Phật thuyết giảng con đường tu học tinh thần, nhưng không đem tặng ta một kết quả sẵn có nào cả. Mỗi ngày, chúng ta phải tự tu tập về đức hạnh, thiền định và nâng cao sự sáng suốt.